kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các Phật tử mới, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn thay lời tán dương hơn 450 Phật tử mới gia nhập vào cộng đồng Phật giáo thế giới và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nhân lễ làm Phật tử tại chùa Giác Ngộ mùa Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2019. Nhân dịp này, Thầy chia sẻ đề tài Phật giáo và trách nhiệm cùng chia sẻ. Đó là nội dung của điều thứ nhất và điều thứ hai của tuyên bố Hà Nam 2019 nhân kết thúc Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 tổ chức tại chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 11 đến 14 tháng 5 2019. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 là lần thứ ba nước Việt Nam và cụ thể là Giáo hội Phật giáo Việt Nam được vinh dự đăng cai sự kiện quốc tế Phật giáo lớn nhất từ trước đến giờ. Một 1,650 đại biểu quốc tế với 560 phái đoàn đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam ngày 11 tháng 5. Có 5 diễn đàn dưới sự thuyết trình của 110 đại biểu đến từ các trường đại học trong nước. Ngày 12 tháng 5, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc chính thức khai mạc dưới sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia gồm Tổng thống Miến Điện, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Quốc hội Bhutan, 26 đại sứ nước ngoài tại Việt Nam và các đoàn đại biểu quốc tế. Ban tổ chức vinh dự đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước, cựu Chủ tịch Quốc hội và các bộ trưởng, bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành. Về phía cộng đồng Phật giáo Việt Nam có khoảng 50,000 Phật tử đến từ 63 tỉnh thành có mặt tại chùa Tam Trúc trong ngày hôm nay. Ngày 13 tháng 5,
hội thảo của quốc tế với sự thuyết trình của 120 đại biểu quốc tế trong tổng số 398 các nhà học giả trên toàn cầu chia sẻ về năm diễn đàn liên hệ đến chủ đề chính của BSD quốc là cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì các xã hội bình đẳng. Buddhist approach to global leadership and shared responsibilities for sustainable societies. Ngày 14 tháng 5 2019, lễ bế mạc về sắc Liên Hợp Quốc sau 3 ngày làm việc đề cao tiếng nói thống nhất và trí tuệ tập thể của các quy tụ quốc gia, phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tổng giám đốc Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok, tổng giám đốc UNESCO tại Việt Nam. Về phía chính phủ Việt Nam có phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng như các bộ trưởng và lãnh đạo 63 tỉnh thành ở các ủy ban nhân dân tỉnh, các vị tân vương, anh thống, pháp chủ tịch các hội Phật giáo trên toàn cầu đã cùng chia sẻ những vấn đề mà thế giới đang bị khủng hoảng và cần đến các giải pháp của Phật giáo. Tuyên bố Hà Nam 2019 là kết quả của 4 ngày đại lễ sắc Liên Hợp Quốc gồm hội thảo của quốc tế, lễ hội văn hóa toàn cầu, các sự kiện nghi thức đã đúc kết lại gồm có 9 điểm. Điểm thứ nhất là các cam kết chung, và điểm thứ hai là trách nhiệm cùng chia sẻ như sự hồi đáp của cộng đồng Phật giáo thế giới. Trong buổi chia sẻ đầu tiên về lò chủ đề liên hệ đến tuyên bố Hà Nam 2019, thầy nhấn mạnh đến nội dung của điều thứ nhất và điều thứ hai của tuyên bố Hà Nam. Điều một, các cam kết chung một nhỏ đảm nhận vai trò ngày càng tích cực ở địa phương và trên toàn cầu, chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn nữa với xã hội
nhằm ủng hộ, xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng sâu sắc và phức tạp. Đây là cam kết toàn cầu của lãnh đạo Phật giáo thế giới nêu ra trong tuyên bố Hà Nam 2019, thể hiện sự nhập thế của cộng đồng Phật giáo thế giới như Đức Phật đã dạy các đệ tử của người tại vườn ai. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy đi vì phúc lợi, vì an lạc cho số đông. truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở quãng giữa, toàn thiện ở đoạn sau, chỉ vì mục đích mang lại phúc lạc cho nhân loại. Đó là phương châm nhập thế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật Thích Ca, người khai sáng con đường tỉnh thức mà chúng ta thường gọi đó là Đạo Phật, đã làm gương theo cách mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Đức Phật đi vào các làng xã chia sẻ chân lý và đạo đức cho các nhóm nhỏ gồm 30 người, 50 người, 70 người, giúp họ nhận diện được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và vượt qua chúng. Do đó, là người tu học Phật đó, chúng ta phải thể hiện sự nhập thế năng động ở 4 lĩnh vực, xin lỗi, ở 4 cấp độ. Đơn giản nhất đó, là cấp độ gia đình. Kế đến là cấp độ cộng đồng. To hơn đó là cấp độ quốc gia. Và rộng hơn nữa là cấp độ toàn cầu. Do đó, tu theo Phật không nên trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình. Vì làm như thế thì quá dễ. Chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ hạnh phúc đó cho tất cả con người, và đặc biệt là những người hữu duyên. Mục đích của sự chia sẻ này đó là nhằm tạo ra các gia đình hòa hợp, các xã hội bền vững, nền kinh tế ngày càng được đi lên, thế giới đó càng được hòa bình. Và chúng ta phải đặt mình trong bối cảnh với nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, bao gồm khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng văn hóa, làm chia cắt các cộng đồng người, các dân tộc người, các quốc gia, các liên minh, các châu lục. Nhiệm vụ của người tu học Phật đó là có mặt trong các đoàn thể, cộng đồng quốc gia và cộng đồng quốc tế, chia sẻ các giải pháp Phật giáo để gắn kết con người với con người, và thông qua đó khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Nếu chúng ta không làm được điều này, suốt ngày chỉ lo niệm Phật, tụng kinh, mong giác ngộ và giải thoát cho riêng mình á, chúng ta đã xoay lưng với nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Vậy đó, đã không làm đúng với chủ trương của Đức Phật. Do đó, hãy cam kết giúp đỡ những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, cộng sự, đối tác, để họ trở thành Phật tử và trải nghiệm hạnh phúc như chúng ta. Và nếu quý vị làm được điều đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Hay nhỏ, tiếp sức sống với khái niệm Phật giáo nhập thế bằng cách hướng tới các hoạt động mang tính toàn cầu và tham gia tích cực hơn vào các tổ chức quốc tế. Trong tiếng Anh á, Phật giáo nhập thế được gọi là Engage Buddhism. Người đầu tiên tạo ra khái niệm tiếng Anh này đó là Thiền sư Nhất Hạnh. Vào năm 1966, trong tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa, tác phẩm đó ra đời trong bối cảnh của nền văn hóa Mỹ. Và Thiền sư Nhất Hạnh đó, lúc đó đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam vận động hòa bình cho miền Nam và miền Bắc Việt Nam thoát khỏi cảnh tương tàn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó đã phải than giảng 30 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con là một nước Việt buồn. Hậu quả của cuộc nội chiến đó kéo theo 3 triệu người Việt Nam đã bỏ mạng, 300.000 binh lính Việt Nam gồm phía Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và phía Việt Cộng ở miền Bắc. Đồng thời đó, phía lính Mỹ tham gia vào cuộc chiến này đó đã phải bỏ mạng 58.000 binh sĩ. Nỗi đau của cuộc nội chiến đó, sau hơn 40 năm độc lập Việt Nam, sự phân hóa ý thức hệ giữa cộng sản và không cộng sản ở trong nước và nước ngoài, giữa những người Việt Nam á, vẫn còn là một vết hằn tâm lý. Hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn. Đó là tôi mượn lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4, trong thời điểm ông là Thủ tướng của nước Việt Nam và cũng là người mạnh dạn, sáng suốt tạo điều kiện để Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ bình thường hóa vào năm 1995, sau 2 thập niên là cựu thù của nhau. Như vậy, khái niệm Phật giáo nhập thế nhấn mạnh về vấn đề mà các Phật tử, dầu là người xuất gia hay tại gia, phải tham gia vào các hoạt động xã hội và chính trị, ít nhất là tại quốc gia của mình, để góp phần giới thiệu quan niệm quản trị đất nước, hòa bình thế giới, phát triển nền kinh tế, mang lại hòa bình và hạnh phúc được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Về phương diện chính trị Phật giáo, không có văn bản kinh điển nào của các tôn giáo, dầu là tôn giáo nhất thần hay đa thần, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây, Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa, Bà La Môn giáo và các tôn giáo vô thần ở tại Ấn Độ, có được những lời dạy sâu sắc toàn diện về vấn đề quản trị đất nước trên tinh thần chủ nghĩa pháp quyền, được hỗ trợ bởi chân lý và đạo đức như Đức Phật Thích Ca đã dạy. Rất tiếc đó, trải qua rất nhiều thế kỷ, Phật giáo Việt Nam và các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ít khi sử dụng và triển khai các bài giảng kinh của Đức Phật về quản trị đất nước và hòa bình thế giới. Cho nên đó, dẫn đến tình trạng phần lớn tăng ni và Phật tử thờ ơ trước các vấn đề chính trị toàn cầu. Cho nên đó, điều này dẫn đến các hậu quả tại các quốc gia mà Phật lớn, Phật tử chiếm đại đa số, thì nguyên thủ các quốc gia lại theo các tôn giáo khác. Và điều này đó gây rất nhiều các bất lợi cho sự tham gia của Phật giáo trong việc xây dựng đất nước, phát triển đất nước và góp phần phát triển toàn cầu. Cho nên đó, chúng ta cần phải cam kết hướng tới các hoạt động không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia theo chủ nghĩa anh hùng dân tộc, mà phải hướng đến tính toàn cầu. Vì mỗi con người chúng ta ngoài là công dân nước Việt Nam còn là công dân toàn cầu. Chúng ta phải có cái nhìn rộng hơn, toàn diện hơn, bao quát hơn, để có mặt trong các tổ chức quốc tế, tham gia vào các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn nạn quốc tế đứng từ góc độ Phật giáo và tìm các giải pháp thích hợp của Đức Phật cho các vấn đề toàn cầu. Và nếu như chúng ta cam kết được điều đó, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Bà nhỏ phê chuẩn cách tiếp cận của Phật giáo như mô hình toàn mãn nhằm đạt được lý tưởng hòa bình và hiểu rõ các giá trị phổ quát của nhân loại. Ở đây đó, chúng ta phải thấy rất rõ là tăng ni và Phật tử, chúng ta phải ghi nhận rằng phương pháp giải quyết các vấn nạn nhân sinh được Đức Phật truyền bá là số 1. Cho nên đó, Tiên Mẫu Hà Nam gọi đó là mô hình toàn mãn, tức là toàn thiện, không có gì tốt hơn, giá trị hơn. Chúng ta được quyền hài hòa với các nền chính trị, với các thể chế chính trị, với các nền triết học, với các tôn giáo, với các phong trào xã hội và phong trào dân sự trên toàn cầu. Nhưng chúng ta phải thấy rất rõ, không có nội dung nào, giải pháp nào trong tất cả các tổ chức và phong trào đó có được các giải pháp giải quyết vấn nạn khổ đau của con người như những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật. Đây là điều mà cộng đồng Phật giáo thế giới nhắc nhở tăng ni Phật tử phải nắm lòng lòng vấn đề đó, để trong hòa hợp với các nền triết học, tôn giáo và các phong trào, chúng ta không hạ thấp đạo Phật xuống, mà phải khéo léo tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề chung. Giải pháp được Đức Phật nêu ra trong các kinh đó, cụ thể đó là 4 chân lý thánh, gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, không đầu tẩu, không cường điệu quá, không phất lờ. Bước 2, truy tìm nguyên nhân từ động cơ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước 3, tin tưởng rằng mình trải nghiệm được hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn, khép lại toàn bộ khổ đau. Bước 4, thực tập con đường chân chính gồm 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Trụ cột thiền định gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nước tâm. Áp dụng bát chánh đạo có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, châu lục, vùng, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Chúng ta cần phải xác định niềm tin bất động đối với quyền lực đó. Và khi làm công việc này đó, mục đích đó của người tu học Phật không đề cao chính mình, ngôi chùa của mình, giáo hội của mình, mà nhằm hướng đến việc đạt được hòa bình nội tại ở mỗi con người, để từ đó tạo ra hòa bình gia đình, hòa bình cộng đồng, hòa bình quốc gia, hòa bình khu vực và hòa bình toàn cầu. Trên nền tảng hiểu rõ các giá trị phổ quát của nhân loại và hướng đến phục vụ mục đích cao quý của các giá trị đó, cho nên lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã rất sáng suốt kêu gọi chúng ta đề cao tính cam kết trong việc áp dụng bát chánh đạo giải quyết các vấn nạn của con người, hướng đến hòa bình. Nếu quý vị hoan hỷ với chủ trương này đó, thì hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Bố nhỏ thể hiện sự đồng tâm với các triết lý Phật giáo nhằm khám phá các đặc điểm và bối cảnh thay đổi trong việc theo đuổi giáo pháp của Đức Phật như sự hướng dẫn tinh thần cho nền quản trị toàn cầu. Nghĩa là các tăng ni và Phật tử phải thể hiện sự đồng tâm nhất trí, tin tuyệt đối vào các giải pháp hữu hiệu từ chân lý Phật, bao gồm 4 chân lý thánh, 3 chánh đạo, quy luật vô thường chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng, quy luật vô ngã trong chính ta và mọi sự vật vật lý, để trở nên khiêm tốn hơn, giải phóng được nỗi khổ các niềm đau, và các quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng, quy luật biến các ước mơ trở thành hiện thực. Thì đây là những nền tảng triết lý Phật dạy hình thành nên thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của Đức Phật. Và sử dụng các lời dạy minh triết đó giúp cho chúng ta khám phá được bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị, những thay đổi chính trị, thay đổi thể chế, thay đổi chính sách, dẫn đến những cái thay đổi lịch sử và thay đổi đối với cuộc sống của chúng ta. Và trên nền tảng những sự thay đổi này đó, chúng ta quay trở lại soi rọi chính mình về những điều được và mất, thành công và thất bại, những điều làm được và chưa làm được, để chúng ta cam kết rằng là trong mỗi hoàn cảnh thuận và nghịch, dù bất kỳ ở đâu, là đệ tử Phật á, chúng ta phải có trách nhiệm thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn và áp dụng những lời dạy đó vào trong quản trị cá nhân, quản trị gia đình, quản trị cộng đồng, quản trị công việc, quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu. Chúng ta không làm công việc quản trị chỉ đơn thuần là phương pháp quản trị như đã được học trong ngành quản trị học. Lãnh đạo Phật giáo thế giới đề nghị chúng ta khái niệm rất mới, đó là mindful management, để dẫn đến mindful leadership, tức là quản trị bằng chánh niệm, để đưa đến kết quả là lãnh đạo bằng chánh niệm. Tức là người quản trị và người lãnh đạo phải thực tập chánh niệm Phật dạy để tự mình được an lạc, giải phóng các nỗi khổ niềm đau và tạo ra tính tương tác tương tự đối với các cộng sự và người làm việc dưới trước. Nếu quý vị đánh từ khóa mindful management và mindful leadership vào trong Google thì bác sĩ bách khoa này sẽ cho quý vị đó là hàng ngàn, hàng vạn các đường dẫn các bài viết. Nghĩa là cộng đồng toàn cầu đó đã lãnh hội thực tập chánh niệm được Đức Phật giảng dạy trong một thập niên rưỡi trở lại đây, và xem đó như là xu thế quản trị mới và lãnh đạo mới. Nên là người Phật tử thì chúng ta cần phải cam kết sử dụng các triết Phật giáo vào trong quản trị để dẫn đến các hiệu quả cao quý hơn, mang lại các lợi ích và phúc lợi cho con người. Nếu quý vị hài lòng với điều đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Năm nhỏ, nhận diện khuôn khổ của hành động quốc tế dựa trên Phật giáo làm giải pháp khả thi cho sự thịnh vượng, phát triển và tiến bộ của nhân loại trong tinh thần duyên sinh được Đức Phật giảng dạy. Ở đây lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi chúng ta nhìn thế giới bằng một bức tranh toàn cầu, khác với nhìn thế giới bằng bức tranh quốc gia, bức tranh cộng đồng, bức tranh gia đình hay là bức tranh cá nhân. Người Việt Nam chúng ta có khái niệm á, ếch nhìn đáy giếng. Miệng giếng trong nền văn hóa làng xã Việt Nam á, đường kính á, nhiều nhất là 4 mét. Khi một con ếch từ ở dưới đáy giếng thông qua cái miệng đường kính 4 mét của cái giếng để nhìn về bầu trời, thì nó chỉ nhìn thấy rõ được trong đường kính của chừng đó thôi. Cái gì ngoài cái đường kính của cái giếng đó, còn ếch do giới hạn ở dưới đáy giếng không thể nhìn hết được. Đang khi vũ trụ này đó, ngoài quả địa cầu to lớn hàng tỷ lần so với miệng giếng, nó còn là một không gian vô tận với sự hiện hữu của nhiều quả địa cầu, trong đó có một số quả địa cầu có sự sống của con người. Ếch nhìn đáy giếng là một khái niệm cho chúng ta thấy tầm nhìn giới hạn, chủ quan, hạn hẹp, thậm chí có thể rơi vào chủ nghĩa ích kỷ và lợi ích nhóm. Do đó, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó buộc chúng ta cần phải có tầm nhìn trong khuôn khổ của toàn cầu, tức là mở tầm nhìn mình ra rộng lớn hơn. Tại bởi vì theo Đức Phật đó, cuộc sống này đó là một cái tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Đó là tương tác đa chiều theo chiều thuận. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến cái tính tương tác đa chiều theo chiều nghịch, do cái này có mà cái kia không, do cái này không mà cái kia có, giống như hiện tượng lỡ ở bờ sông này thì tạo ra hiện tượng bồi ở bờ sông khác, hay là ở cồn cát khác, cồn đất khác. Khi chúng ta nhìn là tất cả sự vận hành của thế giới dưới góc độ của toàn cầu đó, thì tâm chúng ta sẽ mở rộng hơn, tầm nhìn sẽ thoáng đạt hơn, mọi thứ sẽ cao quý hơn, và chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua được lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia. Và Tuyên bố Hàng Năm cũng kêu gọi chúng ta đó là cần phải tìm các giải pháp khả thi cho sự thịnh vượng, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Nó khác với giải pháp lý tưởng, giải pháp không tưởng, giải pháp quan tưởng. Giải pháp lý tưởng đó, thì chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm? Giải pháp không tưởng hầu như đó chỉ mờ mơ và không bao giờ đạt được hiện thực. Giải pháp quan tưởng thường phát xuất từ những người có bệnh lý tâm thần, chắc chắn là không xài được cái gì đâu. Thầy thường dùng khái niệm á, nỗ lực trên tinh thần nhón chân vối tay mà đạt được. Khi nhón chân đó thì các bạn cao hơn được 1 tấc 2 đến 1 tấc rưỡi. Khi vối tay lên trên bầu trời đó thì các bạn sẽ nâng chiều cao của mình thêm 1 cm nữa. Đó là tầm vối mà chúng ta có thể chụp được, nắm bắt được trong thế giới hiện thực. Còn về phương diện mơ tưởng và lý thuyết đó, các bạn có thể tưởng tượng rằng là các bạn nhảy cao lên 1 tỷ mét, tung vào trong không gian vô tận, thoát ra khỏi lực hút của trái đất, lấy được cái quả mặt trăng trong hệ mặt trời này trong tầm tay. Nhưng đó là không tưởng và quan tưởng. Cho nên lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi chúng ta đó, hãy dựa vào lời Phật dạy, đó là tìm ra các giải pháp khả thi. Chứ còn người nói trên trời đang khi vấn nạn nằm ở dưới đất, thì chúng ta đã chẳng những không thành công được, không đạt được, mà còn dẫn đến tình trạng bị thất vọng. Nếu không sớm nhận ra các kế hoạch không tưởng và quan tưởng đó, sau một thời gian đương sự đó sẽ rơi vào trầm cảm, và thậm chí có thể trở thành khúc nguyên 2, khúc nguyên 3. Đó là cảm thấy là cuộc đời này đó không nhìn thấy được mình có tài năng, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, đã làm cho khúc nguyên đó nhảy xuống sông tiền đường chầm mình chết vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, mà Việt Nam và Trung Hoa thường gọi là Tết Đoan Ngọ. Để thương tiếc ông ấy đó, thì trong nền văn hóa Việt Nam và Trung Hoa, người ta làm chè trôi nước, mà đọc trại âm là sôi nước ha. Thì ta tin rằng đó, khi bỏ các cái quả trôi nước này, nó trôi theo nước đó mà, thì các con cá đó nó ăn là trôi nước này, thì nó không cắn vào thi thể của ông Khúc Quyền. Thực ra ai sống với không tưởng và quan tưởng á, đều á, phải khép lại lý tưởng của mình á, bằng sự khổ đau và tuyệt vọng. Cho nên á, chúng ta phải nỗ lực phù hợp với nhân quả và nỗ lực đúng phương pháp trên nền tảng những giải pháp có thể thực thi trong tầm tay. Hãy nhớ điều đó. Đừng mơ ước cái gì quá cao xa. Là học sinh thì các bạn nên á, tập trung vào việc thi đậu. Là thầy cô giáo, các bạn nên tập trung vào việc đó truyền trao tri thức không giấu nghề, khích lệ cho các thầy học trò đó giỏi hơn mình, mở ra tầm hiểu biết rộng và sâu. Tức là ở vai trò nào, chúng ta hãy làm tốt vai trò đó với tâm trách nhiệm và tính cam kết. Mà muốn được thành quả đó thì phải dùng trí tuệ làm chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn đề. Còn mục tiêu hướng đến đó, là nhằm có 3 nội dung. Thứ nhất là đạt được sự thịnh vượng, tức là giàu có hơn. Thì trên tinh thần này đó, thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu kêu gọi các Phật tử phải tiếp tục làm kinh tế, tu học Phật. Sau thời gian mà ai đó bỏ việc làm, bỏ sự nghiệp, nghĩ rằng là tôi giác ngộ chân lý Phật rồi, tôi tu tinh tấn hơn, thì biết là đang tu lạc quẻ. Cư sĩ cấp cô độc đến với Đức Phật với tư cách là triệu phú, khi qua đời với tư cách là tỷ phú, mà ông ấy vẫn là một Phật tử thuần thành có thực tập Phật giáo, khép lại nỗi khổ niềm đau. Cho nên đó, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi các mục đích và làm giàu trên các mục đích cao quý đó, để biết chia sẻ các hạnh phúc làm giàu trên nền tảng tình vượng này đó cho các mảnh đề kém may mắn hơn chúng ta. Rồi tu rụt, tu rỉ, tu chỉ thể như thể ngày mai sẽ chết, bỏ hết mọi trách nhiệm gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, là biết tu tập lạc quẻ rồi. Ngoài cái sự thịnh vượng về kinh tế đó, thì chúng ta cần phải tiến tới cái sự phát triển và tiến bộ về đạo đức, về trí tuệ, để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Vì mục đích của con người đó, nó không nằm ở chỗ giải quyết vấn đề cơm, áo, gạo, tiền đối với người nghèo, hay là ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ đối với người giàu. Chúng ta phải vượt qua được cái giới hạn của mục đích sống, hướng tầm nhìn lên trên lý tưởng sống. Khi có lý tưởng sống thì chúng ta phải sử dụng tâm từ bi và dẫn dắt bởi trí tuệ để nhìn thấy công dân toàn cầu, quốc gia toàn cầu, và chúng ta chia sẻ chất xám, thời gian, công sức, tịnh tài cho các mục đích mang tính toàn cầu. Đó là vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại, chứ phải chỉ cho riêng mình. Nói chi đó là những người đó gần như là thờ ơ, vô cảm đối với nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cho nên nếu chúng ta thấy rõ giá trị mà lãnh đạo Phật cho thế giới kêu gọi qua tuyên bố hành nam đó là lý tưởng sống cao quý mà mình có thể thực hiện được đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Sáu nhỏ: thừa nhận sự vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại. Đừng nghĩ rằng lời tuyên bố của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nêu trên xuất phát từ bối cảnh đó, chúng ta là đệ tử Đức Phật nên ca ngợi những lời dạy minh triết của Đức Phật là số một trong các tôn giáo. Thầy xin nhắc lại đó, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại phiên đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chương trình nghị sự 174 trong phiên nghị sự 54, đại diện 34 quốc gia đề xuất Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bây giờ là ông Kofi Annan, và tất cả đã bỏ biểu quyết thông qua không có phiếu chống rằng đó, từ năm 2000 trở đi lãnh đạo Liên Hợp Quốc phải trọng thể tổ chức ngày Vesak Liên Hợp Quốc như lễ hội văn hóa toàn cầu vì hòa bình, tưởng niệm sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai thập niên trôi qua kể từ ngày nghị quyết này được công bố, ba đời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng với các nhân viên trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở Liên Hợp Quốc ở các khu vực. Cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự khởi xướng của Phật giáo Thái Lan từ năm 2004 đến 2019 này đó đã được 16 lần tổ chức thành công đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, mà Việt Nam chúng ta đã có 3 lần vinh dự làm nước đăng cai. Nghĩa là lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đã thấy rất rõ các thông điệp và giải pháp Đức Phật dạy trong các kinh điển có khả năng dẫn đến sự thịnh vượng, phát triển và tiến bộ để mang lại hòa bình cho toàn cầu, mà các tôn giáo khác dầu rất muốn nhưng chưa có thể làm được như đạo Phật. Cho nên đó, trong các tôn giáo trên thế giới, Thiên Chúa giáo hơn 2 tỷ dân số, Tin Lành giáo hơn 1 tỷ tư dân số, Hồi giáo hơn 1 tỷ dân số, Bà La Môn giáo 800 triệu người, Phật giáo chỉ mới 550 triệu người trên quả địa cầu thôi. Thế mà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đã chọn giải pháp của Đức Phật và tôn vinh Đức Phật Thích Ca qua ngày đại lễ Vesak này, mà lãnh đạo khai sáng các tôn giáo khác đã không thể được vinh dự tương tự. Cho nên á, Liên Hợp Quốc đã thừa nhận đạo Phật là vĩ đại. Ít nhất là trong 7 thập niên Liên Hợp Quốc đã tồn tại đã mang lại hòa bình trong khu vực và toàn cầu bằng những giải pháp hòa đàm, bất bạo động, phát triển tâm từ bi, chia sẻ trí tuệ, tìm các giải pháp lợi ích cho các bên bằng cách là khép lại hận thù, vượt qua quan trái, quên đi quá khứ, xây dựng hiện tại và hướng đến tương lai. Cho nên á, dầu chúng ta có thiện cảm và thể hiện sự hài hòa đối với các nền chính trị, các nền triết học, các nền tôn giáo, các phong trào xã hội, các phong trào dân sự, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Không vì thế chúng ta hạ thấp đạo Phật ngang bằng với các phong trào tổ chức tôn giáo chính trị xã hội nêu trên. Dĩ nhiên đó, mình cũng không nên đề cao đạo Phật theo cái cách để làm cho đạo Phật bị tách rời khỏi đời sống của cộng đồng và xã hội. Chúng ta phải hết sức rất khéo. Một Phật thừa nhận đạo Phật có giá trị vĩ đại trong thời hiện đại, nhưng mặt khác chúng ta phải có tinh thần hài hòa, hòa hợp, đoàn kết, thân ái, tương trợ, để các cộng đồng triết học, tôn giáo, chính trị đó mới có thể tương tác với chúng ta, và từ đó đó tiếp nhận được những giải pháp cao quý từ những lời dạy minh triết của Đức Phật. Ngày 10 tháng 5 2019, tại Hội trường Học Dược Pháp Việt Nam tại Hà Nội, nhóm họa sĩ đó trao tặng cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, viện trưởng của học viện này, bức tranh gồm có 3 nội dung chính. Bên tay trái, Đức Phật Thích Ca ngồi trên hoa sen tỏa hào quang. Chính giữa, bánh xe chuyển pháp luân gồm có 8 câm tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Bên tay phải, hình cụ hồ. Nếu tinh tế để ý đó, thì hình của cụ hồ nhỏ hơn và thấp hơn Đức Phật Thích Ca. Dụng ý của nhóm họa sĩ này đó đề cao tinh thần Phật giáo đồng hành với dân tộc. Cụ hồ chứ mình đó, tượng trưng cho chính thể hiện tại. Nhưng mà điều này đó đã tạo ra một làn sóng phản đối chưa từng có, nhất là đối với những người khác tôn giáo. Mà cụ thể đó, họ nắm truyền thông ở hải ngoại, bao gồm Đài Châu Á Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ăn Mặn Tiếng Việt, là phê phán rất nặng. Nhân cái dịp đó để họ muốn làm cho ý nghĩa của phê sắc Liên Quốc đó bị ảnh hưởng và bị lệch đi theo một cái hướng tiêu cực. Đây là hành động của một số họa sĩ trao tặng cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết. Thượng tọa Thích Thanh Quyết ca ngợi bức tranh đó là chuyện riêng của Thượng tọa, chứ không phải là đại diện tiếng nói của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà lấy cái cớ đó để phê phán về sắc Liệt Quốc đó, tôi cho rằng đó là thiếu công bằng, và đó là cái mưu đồ rất là xấu của những người khác tôn giáo tìm mọi lý lẽ và cơ hội đấy để chống phá đạo Phật. Chúng ta phải hiểu rõ cái mục tiêu sâu xa đó nằm ở chỗ này. Vì về sắc Liệt Quốc lần này đó, chúng ta làm thành công lớn nhất trong 16 năm vừa qua, và sẽ rất khó có một quốc gia nào làm đẳng cấp hơn về sắc Liệt Quốc năm 2019 tại Việt Nam. Những người chống đối đó thì cho rằng đó, Đức Phật đó là siêu tuyệt. Không thể có một nhà chính trị nào, nhà tôn giáo nào có thể sánh ví ngang bằng với Đức Phật. Thì trong Tuyên bố Hà Nam, lãnh đạo Phật giáo thế giới cũng xác định rõ như thế. Thừa nhận sự vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại. Mà Phật giáo là do ai tạo ra? Do Đức Phật Thích Ca. Phật giáo vĩ đại so với các tôn giáo thì Đức Phật Thích Ca phải được xem là vĩ đại so với các nhà sáng lập tôn giáo. Do đó, thể hiện thiện chí mà thiếu sự tế nhị về vấn đề này đó dẫn đến những cái sự tranh luận không cần thiết. Và nhất là trong cái bối cảnh chỉ còn 2 ngày là khai mạc đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Còn nếu chúng ta để ý rõ như tôi vừa nói đó, hình của cụ Hồ Chí Minh thấp hơn, nhỏ hơn Đức Phật Thích Ca. các tác giả đã muốn nói là điều gì để mọi người tự hiểu. Vào năm 2006, khi tôi làm thư ký tổ chức cho hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm mấy thập niên Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân để cứu quy cho đất nước Việt Nam khỏi nạn phân biệt đối xử tôn giáo, của chính thể gia đình trị Ngô Đình Diệm thiên nặng về Thiên Chúa giáo tại Việt Nam, thì giáo sư Lê Bình Thác, trưởng ban tổ chức, và tôi cùng một số nhân sĩ tri thức đó đến thăm nhà của giáo sư Trần Văn Dạo, một nhà lý luận Marxist Leninist đẳng cấp bậc nhất tại Việt Nam. Cụ Trần Văn Dạo đó đã dẫn đoàn chúng tôi đi 4 tầng lầu. Ở tầng trệt đó, cụ thờ ông bà tổ tiên vì đã sanh ra cụ. Lầu 1 đó, cụ thờ cụ Hồ Chí Minh. Lầu 2 đó, cụ thờ cụ Các Mác. Lầu 3 cụ thờ Khổng Tử. Lầu 4 cụ thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi cất cớ hỏi cụ Trần Văn Dào đó dụng ý gì cụ đã đặt ở các vị trí bàn thờ các nhân vật quan trọng nhất của lịch sử tư tưởng nhân loại. Cụ Trần Văn Dào cười kha khả: các thầy đó là những người tri thức lãnh đạo học về Phật giáo mà lại hỏi tôi câu hỏi đơn giản thế này à? Tôi không cần phải trả lời, các thầy hãy tự hiểu. Nói xong rồi, có lẽ không đành, cụ Trần Văn Dào đã tiếp tục chia sẻ với chúng tôi: theo tôi đó, cụ Thích Ca Mâu Ni là số 1 trên quả địa cầu này thôi. Đây là điều mà ở tuổi xế chiều tôi đã nhận ra được chân lý đó. Là một người được xem là nhà tri thức Marxist Leninist bậc nhất của Việt Nam, cô ấy đã đề cao Đức Phật Thích Ca là number 1. Và đó là điều mà các nhà đẳng cấp thế giới, trong đó có khoa học gia về vật lý Einstein, đã tuyên bố cách đây mấy thập niên. Và 3 đời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bao gồm Tổng Thư ký Kofi Annan, Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Tổng Thư ký Guterres đương nhiệm, đều thấy rõ điều đó và thừa nhận điều đó trong các thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hiệp Quốc từ năm 2000 cho đến năm 2019 này. Quyển sổ tay đại biểu Vesak Liên Hiệp Quốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh do tôi viết trao tặng cho đại biểu tham dự Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam lần thứ 3 này đó, đã tập hợp 20 thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trải qua 3 nhiệm kỳ khác nhau. Quý vị hãy đọc lại các thông điệp đó, thấy rõ sự thừa nhận của lãnh đạo Liên Hiệp Quốc về cái mà tuyên bố Hà Nam gọi là sự vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại. Trong bản dự thảo ban đầu đó thì đã có thêm cái từ again, tức là thừa nhận sự vĩ đại của Phật giáo thêm 1 lần nữa tại thời hiện đại, có nghĩa là trong lịch sử từ 26 thế kỷ trước đó cho đến năm 2019 này đó, Phật giáo đã từng vĩ đại rồi. Bây giờ đó, chúng ta tái thừa nhận sự vĩ đại thêm 1 lần nữa. Thế thôi. Để giúp cho cộng đồng thế giới đó thấy rõ được giá trị minh triết của Đạo Phật là giải pháp cho các vấn nạn toàn cầu. Và ai, cá nhân nào, gia đình nào, cộng đồng nào quốc gia nào, khu vực nào, châu lục nào chưa sử dụng các giải pháp đó đó, thì đó là một sự rất là uổng tiếc và lỗ lã cho bản thân thôi. Cho nên đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới đó kêu gọi chúng ta phải xác định sự vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại này. Do đó mọi sự so sánh dù có dụng ý rất khéo, nếu không khéo léo và giải thích tương tận đó, sẽ dẫn đến sự gọi dẫn và tạo ra các phản ứng chống đối, âu cũng là chuyện có thể thông cảm được. Do đó cách đây hơn một thập niên đó, khi nhiều nhà báo đến phỏng vấn tôi về tác phẩm Chúa và Phật là hai anh em, Buddha and Jesus Christ are brothers, của thiền sư Nhất Hạnh đó, thì tôi giải thích đó, gồm có hai điều. Thứ nhất, nên tiếp cận tác phẩm đó dưới bối cảnh hòa hợp tôn giáo phương Tây, nơi mà hàng tỷ người, có thể nói là trên 50% dân số của quả địa cầu này gồm các tín đồ của Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo, xem Chúa Giêsu là vĩ đại, là số 1. Còn Hồi giáo về sau này họ xem đó, ngài Mohammed là số 1, đấng tiên tri cuối cùng, và phủ định Chúa Giêsu. Do đó thiền sư Nhất Hạnh đó, vì khéo léo để cho cộng đồng của những người đó đó chấp nhận đạo Phật, cho nên mới nói Phật và Chúa là hai anh em. Nội dung thứ hai mà tôi khẳng định đó, về bản chất đó, Phật và Chúa chưa từng là anh em về phương diện gen di truyền hay lịch sử. Về phương diện triết lý đó, thì Chúa Giêsu Kitô đó chủ yếu là dạy về nhân thừa và thiên thừa. Bài kinh hay nhất mà Chúa Giêsu dạy ở trong kinh thánh Tăng Ước đó là bài giảng trên núi. Do đó ở mọi phương diện, từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, được Đức Phật Thích Ca giảng dạy, thì Chúa Giêsu khó có thể được xem là anh em với Đức Phật về phương diện này. Do đó chúng ta cần phải hài hòa tôn giáo, hòa hợp tôn giáo. Và nếu không khéo đó, vì tôn giáo có thể tạo ra chiến tranh thế giới. Như đó tôi từng giấy khởi các cuộc thánh chiến nhân danh tôn giáo xảy ra ở châu Âu và phương Tây nói chung. May mắn là Phật giáo chúng ta chưa từng bị như thế. Như vậy đề cao cái tầm quan trọng của chân lý Phật trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu đó, chúng ta đừng tạo ra các sự xúc phạm tôn giáo, xung đột tôn giáo, mâu thuẫn tôn giáo. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên hạ thấp đạo Phật xuống để đánh đồng đạo Phật giống như các tôn giáo khác, theo kiểu đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Nếu các tôn giáo là giống nhau và giá trị bằng nhau thì các tôn giáo ra đời để làm gì? Chỉ cần có một tôn giáo là đã đủ rồi, vì nó khác nhau, mang lại các giá trị dị biệt nhau. Cho nên các tôn giáo thế giới lần lượt ra đời. Sự vĩ đại của Phật giáo thông qua sự vĩ đại của Đức Phật được Liên Hợp Quốc thừa nhận, và chúng ta là những người tu học Phật cần có trách nhiệm chia sẻ nhận thức cao quý này ở phạm vi toàn cầu. Mà muốn như thế thì mỗi người tu học Phật đó cần phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ở bản thân mình, và giúp cho những người thân của mình được hạnh phúc hơn, có trách nhiệm với gia đình của mình hơn, thương người thân của mình hơn và làm lợi ích cho mọi người hơn. Thì người thân chúng ta sẽ thấy rất rõ, kể từ khi làm Phật tử, ông ấy, bà ấy, anh ấy, chị ấy, em ấy trở nên dễ thương hơn, hữu ích hơn, giá trị hơn. Đây là những điều mang lại hiệu ứng truyền thông và dẫn dắt cao gấp 100 lần so với những lời quảng cáo giá trị đạo Phật mà bản thân của những người quảng cáo đã không làm cho những người thân đã cảm thấy bị thuyết phục vì giá trị trị liệu của đạo Phật trong việc khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Kính thưa các Phật tử mới, lẽ ra trong ngày làm Phật tử mới đó, thì giảng bài giảng nhập về Phật giáo. Nhưng vì không khí của Vesak Liên Hợp Quốc đó, vừa mới khép lại 2 ngày thôi, cho nên đó, thầy muốn chia sẻ phần đầu, tức là điều 1 trong 9 điều của tuyên bố Hà Nam, để chúng ta thấy rõ tầm nhìn của lãnh đạo Phật giáo thế giới là tầm nhìn toàn cầu. Cam kết của lãnh đạo Phật giáo thế giới là cam kết toàn cầu. Và mục tiêu hướng đến của lãnh đạo Phật giáo thế giới là làm thế nào để mang lại cho hạnh phúc cá nhân, gia đình hòa hợp, thế giới hòa bình trên nền tảng các xã hội bền vững. Do đó đó là các đệ tử Phật, dầu là người xuất gia hay tại gia, chúng ta hãy trải nghiệm niềm vui này. Và do đó tập thành thói quen mỗi năm vào ngày 8 tháng Giêng và ngày rằm tháng 4 âm lịch, quý vị hãy xin phép cơ quan của mình, công ty của mình được nghỉ từ đầu năm, để 2 ngày đó, ngày 8 là ngày Phật đản theo Phật giáo Đại Thừa, ngày rằm đó là Phật đản theo Phật giáo Quy Thủy, chúng ta dành trọn thời gian để trải nghiệm những giá trị minh triết và sự vĩ đại của Đức Phật cũng như của Đạo Phật chúng ta.